trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng. Bác sĩ Kim Nguyễn là bác sĩ chuyên khoa tâm thần từ Sydney sẽ tiếp tục trình bày đến quý vị một đề tài đang được rất là nhiều người quan tâm, đó là schizophrenia hay tiếng Việt là tâm thần phân liệt. Dạ Thanh Ngôn xin chào bác sĩ Kim ạ. À.
Dạ, chào Thánh Ngôn và chào tất cả các thính giả.
Dạ thưa bác sĩ, thì đầu tiên xin bác sĩ Kim có thể giải thích cho Thanh Ngôn và quý vị khán thính giả được biết bệnh tâm thần phân liệt là như thế nào thưa bác sĩ ạ. À?
À, bệnh schizophrenia hoặc là gọi là tâm thần phân liệt đó là những người bị bệnh có những triệu chứng như là hoang tưởng, gọi là delusion. Có những cái họ tin tưởng, thí dụ như họ nghĩ là những người khác muốn giết mình hoặc là mình đang bị theo dõi, và họ sẽ cảm thấy xung quanh có những cái camera theo dõi mình, hoặc là có những cái hallucinations, hoặc là hoang tưởng, những cái giống như là nghe tiếng nói của người khác, mà những cái tiếng nói đó thường là làm cho họ buồn bực, và những tiếng nói đó thường là chửi bới, và họ có thể thấy những cái giống như gặp ma và làm cho họ rất là buồn bã và sợ hãi. Cái đó là những cái triệu chứng người ta gọi là positive symptom. Rồi cái sự suy nghĩ của họ cũng có thể thay đổi, gọi là thought disorder, là cái sự cái dòng suy nghĩ của họ bị lộn xộn. Thành ra khi họ nói chuyện lộn xộn, khó hiểu, và họ kể ra những cái vấn đề mà mình cảm thấy cái đó không đúng sự thật, gọi là delusions. Và có những cái triệu chứng nữa là triệu chứng negative symptoms, là những người đó mất đi cái khả năng mà kiểm soát về cuộc sống riêng của mình, trong gọi là họ mất cái motivation, không có muốn làm việc, chỉ thích ở trong phòng. À, không thích tiếp giao, và cũng có những cái gọi là mood symptoms, nghĩa là làm buồn bã hoặc là hưng phấn một cách không có rõ ràng, và nó làm rất là ảnh hưởng cho cuộc sống của người bệnh. Người bệnh sẽ bị gọi là cognitive decline, trong những cái functional decline, họ đi làm họ không làm việc được hoặc là không đi học được, có những cái sự thay đổi rất là lớn trong cuộc đời của họ. Và cái bệnh tâm thần phân liệt đó chỉ là một phần nhỏ trong cái gọi là rối loạn tâm thần. Cái vấn đề rối loạn tâm thần gọi là psychosis thì là 3% người dân có thể bị, nhưng mà chỉ có 0,3% bị tâm thần phân liệt, vì tâm thần phân liệt là bệnh dài hơn. À, trong những cái triệu chứng đó nó khoảng chừng dài hơn 6 tháng, trong khi những cái rối loạn tâm thần gọi là psychosis đó, xảy ra có nhiều khi chỉ có mấy tuần vì những cái lý do khác nhau.
Dạ thưa bác sĩ, một điều mà nhiều người quan tâm muốn biết đó là bệnh tâm thần phân liệt thì nó nguy hiểm như thế nào với người bệnh cũng như là với những người xung quanh của người đó ạ. À?
Bệnh này rất là ảnh hưởng đến người bệnh vì cuộc sống của họ bị rối loạn. Những người đang đi làm thường thường là họ không đi làm được nữa, và ảnh hưởng rất lớn tới đời sống mỗi ngày của họ. Và quan trọng nữa là những người xung quanh, nhất là cha mẹ, anh chị em thì cũng bị ảnh hưởng, vì những người này có nhiều khi họ có những cái hoang tưởng, nghĩ là gia đình muốn hại họ, thì làm cho gia đình rất là bị xáo trộn. Và cái bệnh này cũng làm cho người ta buồn, người bệnh nhân bị trầm cảm, vấn đề tự tử rất là cao. Tự tử thì cao, nhưng mà cái vấn đề gọi là aggression, gọi là sẽ tấn công người khác á, thì lại rất là ít. Thường thường khi mà có vấn đề mà bạo lực với những người xung quanh á, thường thường là vì những cái lý do khác, thêm ngoài cái bệnh tâm thần phân liệt ra, những người này nếu mà họ dùng những cái thuốc như ma túy, cần sa thì họ rất là dễ bị trở thành bạo lực. Vì những người không có bị tâm thần phân liệt khi mà dùng ma túy, cần sa thì phải dùng liều rất là lớn mới bị gây ra hoang tưởng và bạo lực. Còn người bị tâm thần phân liệt chỉ cần một số nhỏ thôi là dễ bị bạo lực. Nhưng mà cái vấn đề bạo lực đó là một phần rất là nhỏ. Nhưng mà thật ra những người bị tâm thần phân liệt đó, họ họ bị người khác bạo lực thì rất là nhiều. Vì cuộc sống của họ, vì những cái triệu chứng của họ thường là họ bị vô gia cư, không nghề nghiệp và bị những người khác chọc ghẹo, hiếp. Và khi mà họ sống trên đường phố thì họ dễ bị những người khác chấn thương. Thành ra cái vấn đề mà những người bị tâm thần phân liệt mà tấn công những người khác thì rất là ít. Nhưng mà cái người bị bệnh tâm thần phân liệt bị người khác tấn công thì rất là nhiều. À, đó là một cái sự thật với cái bệnh này. Sự thật rất là buồn nhưng mà cũng khó thay đổi.
Dạ, thưa bác sĩ, thì cũng xin bác sĩ Kim cho biết bệnh tâm thần phân liệt nó bắt nguồn từ những cái nguyên nhân nào, thưa bác sĩ ạ?
Thường thường tâm thần phân liệt cái đó là trong gene, nó là do trong não của họ, coi như là họ bị dư nhiều cái chất dopamine nhiều quá, và cũng dùng những cái receptor khác, những cái chất khác, neurotransmitter khác ở trong não. Cái đó là bị bệnh phân não. Thường thường là do gene, trong gia đình có người bị bệnh, thành ra di truyền tới. Và cũng có những cái spontaneous. Thường thường những cái bệnh này, nếu mà mình gặp một cái chuyện đau buồn, cái vấn đề đó thì mình dễ bị bệnh hơn. Cái đó là thường thường là mình đã có, cái người bệnh đã có cái gene đó rồi, thì nếu mà gặp một cái chuyện đau buồn nữa thì họ sẽ phát sinh bệnh, cũng giống như là bệnh tiểu đường vậy đó. Ví dụ như mình có cái gene tiểu đường từ cha mẹ, mình cái gene mà nặng á, thì là dù là mình lớn lên mình ăn uống rất là cẩn thận, mình rất là ốm, nhưng mà cái gene của mình nặng quá thì mình vẫn bị bệnh. Còn nếu mà cái di truyền của mình chỉ là nhẹ thôi, có những người không bị di truyền á thì họ ăn uống rất là vô độ, rất là nhiều đường, mập thịt mập, nhưng mà họ vẫn không bị tiểu đường. Thành ra cái mà bệnh tâm thần phân liệt thì cũng giống như là bệnh tiểu đường như vậy. Cái đó là di truyền và cũng có một phần gọi là environmental factor, lifestyle. Nếu mà mình nhiều stress mà mình có di truyền thì mình dễ bị phát bệnh.
Dạ, thưa bác sĩ, có khi nào là việc sử dụng mà những cái chất như là ma túy chẳng hạn nó làm gây ra cái bệnh tâm thần phân liệt hay không, thưa bác sĩ ạ?
À, cái mà quan trọng nhất cái đó là cần sa. Mọi người cảm thấy cần sa là một cái thuốc rất là nhẹ, nhưng mà thật ra cần sa nếu mà mình xài lâu năm sẽ sanh ra cái bệnh gọi là schizophrenia, bị psychosis rất là nhiều, gọi là drug-induced psychosis. Nhưng mà ngoài cái đó ra, khi mà người ta theo dõi những người hút cần sa nhiều năm á, thì thấy cuối cùng họ có thể bị schizophrenia, bị tâm thần phân liệt. Và ma túy á, thì nó làm cho mình dễ bị những cái triệu chứng rối loạn tâm thần, gọi là psychosis. Và cái chất ma túy nó làm cho người ta rất là dễ bạo lực. Ma túy rất là nguy hiểm, và ma túy đá là cái mà làm cho cái người sử dụng trở thành bạo lực, rất là nguy hiểm. Và những cái vấn đề mà trong nhà thương mình thấy những người mà hay bạo lực đó, thường thường là vì họ dùng ma túy đá.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, nói về việc chẩn đoán bệnh nhân bị tâm thần phân liệt thì sẽ được bác sĩ chẩn đoán như thế nào ạ?
À, thì cũng một lần nữa là qua tư vấn thôi, là qua interview thôi. Khi mà bệnh nhân có những cái triệu chứng của tâm thần phân liệt thì đó là mình làm diagnosis là tâm thần phân liệt. Và những khi mà mình thử máu, mình chụp hình não thì những cái đó nó thường trở lại là phải là bình thường. Còn nếu mà có cái gì thay đổi thì là có một cái abnormal gì đó là mình phải nghĩ đến những cái bệnh khác. Ví dụ như có những bệnh như là khi mà mình bị cancer trong não, nó cũng làm cho mình bị hoang tưởng. Có những bệnh như là Alzheimer, mất trí nhớ đó, thì cũng làm cho bệnh nhân hoang tưởng. Và có những cái bệnh ví dụ như là gọi là delirium, khi mà người bệnh nhân mà bệnh nặng quá, ví dụ như là họ leukemia, là một cái gì đó mà nó ảnh hưởng, có thể là delirium, họ cũng có thể bị hoang tưởng, nhưng mà cái đó không gọi là tâm thần phân liệt. Những cái đó là những cái mà mình khi mà mình gặp bệnh nhân thì mình thử máu và mình chụp hình não, là mình cố gắng tìm, nếu mà có những cái vấn đề đó mình phải chữa trị thì họ sẽ không không bị rối loạn tâm thần nữa.
Dạ, thì thưa bác sĩ, còn nói về phương pháp điều trị bệnh tâm thần phân liệt thì được thực hiện như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Thì bệnh tâm thần phân liệt, cái điều thứ nhất là thuốc rất là quan trọng. Ví dụ như trong kỳ trước mà khi tôi nói chuyện về bệnh PTSD, tâm lý trị liệu là quan trọng nhất. Trong khi bệnh tâm thần phân liệt, thuốc là quan trọng nhất. Nhưng mà ngoài thuốc ra thì dĩ nhiên cũng là có tâm lý trị liệu. Những cái thuốc trong bệnh tâm thần phân liệt hay là trong psychosis, những cái thuốc gọi là antipsychotic, những thuốc tâm thần đó là giống như olanzapine, risperidone, Abilify, aripiprazole, những cái thuốc đó là nó ảnh hưởng trên cái dopamine receptor, làm cho balance lại những cái chất neurotransmitter trong não. Những cái thuốc đó rất là quan trọng. Nhưng mà ngoài ngoài thuốc ra thì cũng có những cái tâm lý trị liệu, nghĩa là mình phải quan trọng là mình phải keep stress down, nghĩa là làm cho gia đình yên ổn, đừng có làm những cái chuyện stressful. Ví dụ như là nếu mà đứa trẻ nó bị bệnh thì là mình bớt cái việc học hành, là mình giảm pressure. Cũng như là trong gia đình thì bớt cãi nhau. Những cái vấn đề đó nó rất là quan trọng trong cái bệnh tâm thần phân liệt.
Dạ vâng, như vậy là phải dùng thuốc đúng theo cái chỉ định của bác sĩ, và về mặt gia đình thì cũng phải tạo cái điều kiện đừng có để cho bệnh nhân bị căng thẳng. Thưa bác sĩ, thì Thanh Ngô nghe nhiều trường hợp họ nói là bệnh nhân mà trị bệnh tâm thần thì họ thường sợ uống thuốc, họ bỏ thuốc hoặc là họ giấu thuốc, thì có cái trường hợp đó xảy ra nhiều hay không thưa bác sĩ ạ?
Trong trong bệnh tâm thần phân liệt là thường là bị nhiều hơn những cái bệnh khác, là bệnh nhân không có nghĩ là mình bị bệnh. Thành ra vì họ không nghĩ mình bị bệnh nên họ không nghĩ là mình cần uống thuốc. Và cái những cái thuốc chữa bệnh tâm thần phân liệt cũng gây ra nhiều side effects, phản ứng phụ. Thành ra là bệnh nhân hay không uống thuốc. Và cái bệnh này nó cũng là một cái bệnh rất là dài, mình uống thuốc rất là lâu năm, thành ra rất là dễ cho bệnh nhân dễ chán nản và bỏ thuốc. Thì trong cái bệnh tâm thần phân liệt, cái vấn đề mà người ta bỏ thuốc rất là nhiều vì bệnh nhân không có cảm thấy là mình bị bệnh. Và cái vấn đề thứ hai là cũng có thể là họ cảm thấy khi gia đình đưa thuốc cho họ, họ có những cái delusion, paranoia, nghĩ là gia đình muốn muốn hại chết họ, muốn thuốc họ, thành ra họ không uống thuốc. Thành ra cái vấn đề đó nó rất là ảnh hưởng cho cái bệnh tâm thần phân liệt. Thành ra có những cái thuốc antibiotics là dùng là thuốc chích cho những người mà nhất định không chịu uống thuốc, mà họ sống một mình, thì thường thường là bác sĩ có thể cho cái thuốc chích mỗi 4 tuần chích một lần, thì đỡ đỡ cái vấn đề là bỏ thuốc. Và cũng có cái là thuốc uống thì rất là dễ quên, cái vấn đề đó nó cũng là một cái sự nguy hiểm khi mà mình bỏ thuốc. Thì khi bỏ thuốc thì sẽ bị bệnh trở lại, mà mỗi lần mà một người bệnh tâm thần phân liệt mà bị bệnh trở lại đó, khi mà chữa lại lần thứ hai thì cái hiệu quả của thuốc nó mất dần cái hiệu quả đi. Thành ra cứ mỗi lần mà họ bỏ thuốc rồi lại uống thuốc lại thì cái hiệu quả của thuốc nó lại bớt dần.
Như vậy thì bác sĩ Kim cũng cho cái lời khuyên là gia đình có thể giúp như thế nào để bệnh nhân theo cái lộ trình điều trị cho nó đúng, đừng có bỏ thuốc, đừng có chán nản, thưa bác sĩ ạ.
Thật ra gia đình thường thường á, nếu mà có một người nhắc, có người người vợ, người chồng, cha mẹ nhắc uống thuốc mỗi ngày, thì khi mà cái bệnh lúc mà mới bị bệnh á thì rất quan trọng là gia đình coi cái người bệnh có uống, có giấu thuốc đi không, nếu mà mình nhắc nhở và cũng khuyến khích. Cái điều quan trọng là nếu mà gia đình chấp nhận cái điều đó là cái người thân của mình bị bệnh, mình giúp đỡ. Vấn đề của xã hội là thường gia đình cảm thấy cái đó là một cái điều gọi là mất mặt, đi ra ngoài thì mình giấu đi, mình không nói. Cái điều đó rất là ảnh hưởng tâm lý của cái người bệnh, khi mà thấy gia đình không muốn nói thì họ cũng cảm thấy là họ không muốn bị bệnh đó, mà không muốn bị bệnh, thành ra họ không uống thuốc. Thành ra cái vấn đề đó là gia đình nếu mà có thời gian, mình ráng bỏ công ra theo dõi cái vấn đề thuốc men, và cũng giống như là giúp đỡ cái người bệnh nhân đi bác sĩ thường. Nếu mà mình lo lắng là bệnh nhân không có uống thuốc thì hỏi bác sĩ có thể đổi qua cái vấn đề và chích chích cái thuốc, chỉ có 4 tuần mới chích một lần. Cái chuyện nó đơn giản hơn là uống thuốc mỗi ngày. Cho những người mà cảm thấy là uống thuốc mỗi ngày quá khó khăn mà hay quên, ngoài chuyện chữa trị cho tâm thần phân liệt, ngoài thuốc và những cái vấn đề tâm lý, thì có những cái điều mà mình phải chú ý là công việc làm, chỗ ở rất là quan trọng. Thành ra những cái vấn đề đó là những vấn đề lâu dài hơn, vì có rất là nhiều người mất việc làm, trở thành vô gia cư. Cái điều đó rất là ảnh hưởng đến đời sống riêng của họ và gia đình.
Dạ thưa bác sĩ, hồi nãy Thanh Ngôn nhớ bác sĩ nói là bệnh tâm thần phân liệt này nó có cái yếu tố di truyền trong gia đình, thì liệu mình có cái cách nào để phòng ngừa, ví dụ như trong gia đình mà có người bị thì có những cái người mà chưa phát bệnh nó có cách nào để phòng ngừa hay không thưa bác sĩ ạ?
Cái phòng ngừa bệnh này á, là giống như là mình đừng có làm stress, thì cũng giống như là bị diabetes. Nếu mà mình có di truyền thì mình ráng giữ diet không để không bị mập, thì nếu mà mình có di truyền trong gia đình có những cái vấn đề này thì mình tránh không dùng cần sa, không dùng ma túy, bớt rượu, và mình không để stressful, không làm những cái việc mà nó stressful.
Dạ, bác sĩ Kim còn điều gì dặn thêm cho quý vị khán thính giả nghe chương trình ngày hôm nay không ạ?
Mọi người đều nghĩ tâm thần phân liệt là nguy hiểm, nhưng mà thật ra không có nguy hiểm. Cái nguy hiểm nhất là cần sa, ma túy, đặc biệt là ma túy đá, sẽ làm cho người ta dễ bị hoang tưởng và trở thành bạo động. Cái đó là cái điều mà mình phải chú ý nhất, và tất cả mọi người nên nhớ tránh những cái thuốc giống như cần sa, ma túy.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Kim đã dành thời gian để nêu những thông tin rất là hữu ích đến quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ ạ.
Chào ngôn, chào khán thính giả.